Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử ở nơi Bảo Trơn, cũng như là quý Phật tử các nơi, quý Phật tử đạo tràng cũng như là tư gia. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2020. Ngày này cũng là gần đến cái ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là ngày 19 tháng 9 vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình ở đây thì không tổ chức lễ vía, mà mình giảng kinh Phổ Môn. Hôm nay mình học với cái tiêu đề là thành tựu sở nguyện. Vì đến cái đoạn này là có cái đoạn mà nếu người nào mà niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện muốn sinh con trai thì sẽ được con trai, muốn sinh con gái thì sẽ được con gái. Nên đó là cái chỗ mà chúng ta sẽ học trong cái đoạn kế. Thì cái đoạn kế thì mình học tiếp. Mời quý vị nghe chánh văn. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận. Đó là người nào mà nhiều cái giận hờn. Quý vị biết giận với hờn á, là nó giống hay khác? Giận với hờn giống hay khác? Nó gần gần giống, nhưng mà nó cũng hơi khác khác. Giận đó là nó thuộc về nóng giận, hờn á nó thuộc về hờn mát, đúng không? Có nhiều người á, mình lỡ mà mình nói cái lời gì nặng họ đó, họ không có giận ra mặt đâu, nhưng họ hờn ba ngày không thèm nói chuyện luôn á, mà không có la lối gì hết, mà hai ba ngày không thèm nói chuyện, nhiều khi cả tháng cũng không thèm nói chuyện luôn. Đó là cái chỗ mà hờn mát. Còn giận đó thì khi giận, nóng giận thì họ nói ra rồi xong rồi thôi, hay là có khi nóng rồi nói ra rồi họ gài cái tâm thêm nữa. Bởi vì là trong kinh Đức Phật nói đó, là cái tâm của chúng sanh đó, cái tâm của chúng sanh đó là nó nguy hiểm như thế này. Thí dụ như là khi mà lòng giận của mình mà nó phát ra, ví dụ như quý vị giận ai đó, quý vị nó phát ra, khi nó phát ra rồi mình tưởng là khi nó phát ra rồi là nó hết, không có phải. Khi mà nó phát ra rồi là nó liền nó trở về lại, liền trở về lại chính mình, đúng không hả? Mà nó nguy hiểm như thế này nè. Ngoài cái chuyện mà quý vị dễ hiểu là giống như là khi mình giận người ta rồi là cái lửa là nó đốt mình trước, tại vì mình nóng trong lòng của mình mà mình giận người ta, thì cái đó là cái mà mình hiểu rồi, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái đó là nó nguy hiểm như thế này nè. Khi mà nó trở về lại đó, nó lại nó nhân lên, nó nhân lên cái chủng tử bất thiện, nó cấy vào trong tàng thức của mình đó. Cái đó mới là cái nguy hiểm. Cho nên mới nói đó là nhất niệm sưng tâm khởi đó, bá dạng chướng môn khai. Hoặc là ta nói là một cái con lửa giận đó là nó thiêu hủy hết cả cái công đức của mình, là nó như vậy đó. thì những cái chủng tử nó nóng giận như vậy nè, là nó như là những cái ngọn lửa mà nó đốt những cái hạt chủng tử thiện trong lòng của mình, trong tàng thức của mình. Ví dụ như trong tàng thức của mình á, là có rất nhiều chủng tử thiện ở trong đó, nhưng mà khi mà cái hạt nhân nóng giận của mình á, hận thù đó, nó cài vào trong tâm của mình rồi á, là nó là phá hủy mấy cái thứ kia. Giống như ở trong nhà của mình á, là có một cái kho lúa, thì cái kho lúa này đó là nó nhiều cách máy, nhưng mà khi mà có một cái đốm lửa, tức là khi mà có một cái đốm lửa thì nó sẽ có thể nó thiêu hủy hết cả một cái kho lúa của mình. Giống như hiện tại bây giờ quý vị thấy ở California đó, là do nhiệt độ nóng, nhưng mà cái nguyên nhân thế này nè, những người đi vacation đó, những người họ cook out rồi đó, họ quăng cái tàn thuốc hay là họ làm cái gì sơ suất, cho nên là những cái đó là những cái nguyên nhân mà nó khiến cháy cả cái cánh rừng lớn như vậy. Nó cũng có những cái nguyên nhân do mình tạo ra. Vì vậy cháy lớn như vậy đó, mà ban đầu nó chỉ có một cái đốm lửa thôi, thì những cái chủng tử mà Đức Phật nói là nó thuộc về tam độc đó, nó là một cái loại độc, nó độc hơn loại rắn độc nữa. Bởi vì khi giống như rắn độc nó cắn mình cái là mình chết thôi, nhưng mà cái này á, là cái lòng giận mà nó cắn mình rồi đó, là nó làm cho mình á, là chết nhiều đời nữa. Cho nên là khi mà nóng giận lên á, người ta có thể làm những cái chuyện mà nghĩ lại rất là ngu. Tức là bây giờ mình tỉnh rồi, mình nghĩ lại tại sao lúc đó mình phải làm như vậy đó, nhưng mà khi mà lúc đó thì hoàn toàn không biết gì hết. Bởi vì cái lửa nó thiêu đốt mà. Trong kinh A Hàm nói là giống như là cái giận giống như là một cái con rồng lửa mà nó phun ra lửa như vậy đó. Nó phun ra lửa, nó thiêu đốt hết cả tâm can của mình. Cho nên nó là cái nguy hiểm như vậy. Cho nên nó là châm ngôn, người ta có cái câu như thế này nè: khi mình nóng giận mình chỉ vào mặt người ta đó, là chỉ có một ngón à, còn bốn ngón còn lại chỉ vô mình, đúng không ạ? Bốn ngón này chỉ vô mình nè, đúng không? Còn mình chỉ người ta có một ngón thôi. Thì vậy cái nóng giận á thì cũng vậy, khi mà một cái mình hại người ta thì chỉ chút xíu thôi, người ta buồn chút xíu, nhưng mà cái nóng giận nó ngược lại á, là nó bên nó đốt mình, nó tan nát hết. Cho nên đó là cái rất là cái nguy hiểm. Cho nên giận hờn cũng như vậy nữa. Cái hờn á là mình tưởng á là nó không có thô, nhưng mà cái này á là một cái cơn sóng ngầm ở trong lòng. Có nhiều người á, mình nói họ không nói gì đâu, họ im im mà họ làm những cái chuyện ghê lắm. Người ta nói mà ngày xưa mà hòa thượng trụ trì á, là thiền viện Phước Hoa đó, ngài hay nói là tàu ngầm Nhật Bổn đó. Thế là cái thời đệ nhị thế chiến đó, tàu ngầm Nhật Bổn rất là nguy hiểm. Nó ở dưới ngầm nó lên nó bắn đâu chúng đó là nó nguy hiểm. Tức là im im vậy đó, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Cái người mà giận mà nói đỡ hơn là cái người giận mà lại không nói. Tức là họ rất là thâm, rất là hiểm ở trong, không biết họ sẽ làm cái chuyện gì nó kinh khủng hơn. Cho nên là hai cái thứ này đó là được kê vào thành hai chữ là giận hờn. Tức là nó kết nối lại, nó gần với nhau quá. Thì ban đầu đó là cái phần phổ môn đầu đó, là nói là gió đen thổi, là chỉ nói về cái cơn giận thôi. Nên đây nó kết luôn cái chữ hờn là đi sâu hơn. Nhưng bản kinh là sâu hơn, chứ ở đây quý vị Phật tử nói tại sao có giận mà cứ nói hoài, đúng không? Nhưng mà nó sâu hơn, giận hờn. Thì nhưng mà nếu mà quý vị đó là thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì lìa được cái lòng giận hờn. Tức là mình cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái lòng giận hờn của mình đó là nó sẽ tự tan đi. Thì vậy là có hai dạng, hai cái pháp hành. Cái pháp hành đầu tiên đó là quý vị niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là cái phương pháp mà chúng ta thường hay nghe mà hay niệm đó, mà niệm nó đúng cách. Tề Phản hay nói là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là mình liên tưởng đến, cái tư tưởng mình nó liên tưởng đến là Bồ Tát là một vị từ bi hỷ xả. Tức là mình niệm mà mình liên tưởng, chứ không phải mình niệm mà liên tưởng đến cái người kia làm hại mình. Mình liên tưởng đến Bồ Tát. Bởi vì cái tâm ý của mình nó rất là hay như thế này nè. Quý vị liên tưởng đến cái người xấu á là quý vị không vui rồi. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang cười vui, mà tự nhiên quý vị nghĩ đến cái anh chàng hôm qua mà nạt nộ mình hay ăn hiếp mình, cái tự nhiên mặt của mình là nó phừng lên rồi, đúng không? Nhưng mà khi mà quý vị á là nghĩ đến cái người nào mà nó hiền lành, giúp đỡ cho mình á, thương mình á, tự nhiên quý vị ngồi mà không ai nói gì, tự nhiên quý vị cũng cười miễn chi nữa. Tức là mình ngồi cười mình thôi, nhưng mà rồi cũng không ai nói gì hết. Mình nghĩ đến cái người mà xấu ác á, tự nhiên mặt mình á là nó thay đổi, cái sắc diện mình nó thay đổi liền. Nghĩ đến người lành thì tự nhiên tâm mình nó lành. Nghĩ đến người ác thì tâm mình nó ác. Cũng vậy, nghĩ đến điều lành thì tâm mình nó lành, nghĩ đến điều ác thì tâm mình nó sẽ ác. Nó như vậy đó. Còn bây giờ khi mà niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị liên tưởng đến một vị Bồ Tát Quán Thế Âm đầy đủ từ bi và hỷ xả. Quý vị phải liên tưởng như vậy đó. Thì như vậy đó là bây giờ quý vị nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, có thì tâm của quý vị là gì ạ? À? Tâm mình là Phật, tâm mình là Bồ Tát, đúng không ạ? Cho nên đây là một cái năng lực nó rõ ràng, một cái năng lực nó phi thường như vậy đó, là nó có kết quả. Chứ không thôi từ xưa đến giờ là quý vị cứ niệm ha, niệm mà cứ niệm giống như là lấy đá đè cỏ thôi, tức là mình cứ niệm niệm để cho mình quên đi cái chuyện kia. Nhưng mà cái tâm lý của mình nó là càng muốn quên thì sao ạ? À? Lại càng nhớ thêm. À, người ơi đó, khi muốn quên là khi lại nhớ thêm, đúng không ạ? Mình khi mình muốn quên đó, thì lại nhớ thêm. Thì cái này đá như đè cỏ. Thì người ta nói quý vị thấy mà ở ngoài thiền viện, quý vị thấy có những cục đá, nhiều khi thầy cứ để vậy đó, mà quý vị cứ lại dở lên đi, mình tưởng là cỏ nó chết rồi, mà không phải đó, mà cỏ nó rất là mạnh, cỏ nó mạnh dữ lắm. Mình có đè cách mấy đi nữa thì nó tìm cách khác nó lên nè. Còn không mà quý vị có để đó 1 năm 2 năm, quý vị dở ra 2 3 năm sau cái gốc nó lên, nó lên mạnh hơn nữa. Hình như để lâu nó phân nhiều hay sao không biết, nó lên nó mạnh lắm. Đó là cái càng dằn. Cái này mới nói là tu tất cả các pháp môn nào, quý vị đều phải vận dụng cái trí tuệ. Chứ không thôi mình nói dễ quá mà. Có nhiều tu người tu tịnh độ nói tu niệm Phật A Di Đà dễ quá, hay người niệm Quan Thế Âm thì dễ quá, Đại Thế Chí dễ quá mà, không cần phải suy nghĩ gì hết. Nhưng mà niệm nó đúng cách mà để có kết quả thì khó có người biết lắm. Cho nên người ta cứ niệm, có nhiều người á là niệm Phật mấy chục năm này đụng chuyện là cũng sân ào ào lên thôi à, chứ không có kiềm chế được. À, có nhiều khi sân nhiều hơn nữa. Quý vị biết tại sao sân nhiều hơn không? Là khi mà quý vị tu đó mà không có khéo á, nhiều khi cái sân nó mạnh hơn, nhiều khi cái tham nó mạnh hơn nữa. Nó như thế này nè, tự vì đó là nó có hai chuyện. Một á là mình thắng nó, hai là nó thắng mình thôi. Còn mà mình không thắng nó đó là nó sẽ trấn áp mình. Và cái như thế này nè, là khi mà quý vị đó là đã hướng đến cái điều thiện, tâm mình đã nghĩ đến điều thiện rồi, nhưng mà khi mà nó giận lên đó, là khi mình hướng đến điều thiện đó, là quý vị cứ kèm từ từ. Tức là ngày xưa là mình giận đó thì mình nói, bây giờ quý vị nín. À, nghe Phật nói thôi, mình giận là ngu mà, cho nên nó là nó hại mình, cho nên quý vị gán nín. Mỗi lần nín như vậy là quý vị dồn lại, cho nên đến khi mà nó phát ra là nó mạnh hơn. Cho nên nếu mà tu mà nó không đúng á, là khi nó phát ra là kinh khủng. Cái người tu cũng vậy, tham đó là họ cứ ráng nhịn cái tham. À, khi họ nhịn cái tham mà đến lúc á mà họ cứ nhịn, đến lúc nó dồn lại đó, nó bộc phát ra là nó tham nhiều hơn. Cho nên đó, có nhiều người tu quý vị thấy là nó tham nhiều hơn cái người thường. Đây là nói tới thiệt chứ không phải là nói chơi đâu. Từ ráng nhịn đó, bởi vì tu là phải có cái trí huệ. Khi có trí huệ rồi đó thì nó sẽ tiêu trừ. Mỗi ngày tu là quý vị sẽ giảm đi, nó giảm đi là bởi vì do mình tập cái mình liên tưởng đến Phật và Bồ Tát. Khi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị liên tưởng đến một vị Bồ Tát Quán Thế Âm là hiền lành, dễ thương, dễ mến, đầy đủ từ bi và hỷ xả, tự nhiên lòng giận của mình nó sẽ xuống. Đây là kinh nói như thật như pháp, đúng không ạ? À? Nhưng mà còn một cái chuyện nữa, không phải quý vị niệm Quán Thế Âm mà quý vị thực hành pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bởi vì ở đây là quý vị phải hiểu đúng là niệm là nhớ. Thì nhớ như thế này nè, tức là khi mà quan tức là một cái chỗ nơi, một cái cửa. Còn âm tức là cái âm thanh, là quý vị biết là cái chỗ nào ở trên cái cơ thể mình là có cái chỗ âm thanh. À, không, cái miệng là phát ra âm thanh thôi, nhưng mà cái cửa để mà nghe âm thanh đó là cái lỗ tai của mình. Cho nên vì vậy đó là Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái pháp tu gọi là phản văn văn tự tánh, tức là nghe tất cả. Văn tức là nghe, chứ không phải văn là cái chữ viết, mà cái chữ văn chữ Hán là nó là nghe. À, văn tức là nghe, tức là khi nghe lại âm thanh một cách nó rõ ràng thì như vậy đây gọi là phản văn văn tự tánh đó, tức là nghe lại cái âm thanh. Thì như vậy đó là nghe như thế nào mà khiến cho lòng mình nó không giận. Ví dụ như khi mà có ai chọc mình giận, cái quý vị á là nghe trở lại cái căn tai của mình, quý vị nghe tường tận tất cả những âm thanh. Thì bởi vì á là cái âm thanh, cái lỗ tai của mình á là trong kinh Pháp Hoa nói có tới 1200 công đức. Bởi vì có thể nó nghe được bốn hướng và lúc nào nó cũng nghe. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là bình thường á, quý vị ví dụ ngồi nghe pháp là quý vị chú tâm, quý vị mới nghe đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thật ra trong lúc mà quý vị đang nghe pháp đây còn có vô số âm thanh nó điều vào lỗ tai của mình, nhưng mình không có chú ý đến nó, nhưng chỉ chú ý đến là cái lời pháp thoại thôi. Nhưng mà chút nữa quý vị ngưng cái âm thanh này là quý vị nghe được âm thanh tiếng linh, tiếng gió, đủ thứ âm thanh ở bên ngoài. Nghĩa là cái lỗ tai của mình là lúc nào nó cũng nghe. Thì như vậy đó là mình trở về cái căn tai là để trở về mình nghe được hết tất cả những cái âm thanh. Mới nói là tầm thinh mà cứu khổ, tức là nghe cái âm thanh để mà cứu hết những cái khổ não trong lòng của mình, gọi là tầm thinh mà cứu khổ. Thì đó là hai cái nghĩa nói tầm thinh cứu khổ như thế này nè. Là quý vị đó, Bồ Tát mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, cái Bồ Tát ở Nam Hải đó, nghe cái âm thanh, theo cái âm thanh đau khổ của mình đó, là đến đây để mà giúp cho mình. À, đó là cái hiểu theo cái pháp tướng. Mà hiểu theo pháp tánh là tầm thinh, tức là mình nghe được cái âm thanh bên ngoài vọng lại, tự nhiên mình nghe một cách nó rõ như vậy, tự nhiên là hết tất cả những cái nỗi khổ của mình rồi, nó hết. Là vì sao vậy? Thì bạn nói là có căn cứ mà rất là khoa học như thế này nè. Bây giờ là thường thường là khi mà quý vị là trở về cái tâm, cái chỗ trở về cái lỗ tai quý vị nghe, lúc đó quý vị có suy nghĩ gì không ạ? Thưa quý vị, bảo đảm là quý vị không có suy nghĩ gì hết. Bởi vì là khi mà mình nghe được cái âm thanh mà không phải là mình muốn nghe mà mình vẫn nghe được. Ví dụ như bây giờ là thường thường là mình muốn nghe cái gì thì mình mới nghe, hay là những cái âm thanh nào mình không muốn nghe nhưng mà nó lại hợp với mình, hoặc là tùy theo cái lòng sân của mình, hoặc theo cái lòng tham của mình, để rồi mình tiếp thu cái những cái âm thanh đó. Nhưng mà có những cái âm thanh nó vô tình, tức là nó không có phải là những âm thanh do con người nó tác động lên, tâm ý của chúng sanh nó tác động lên. Ví dụ như là tự nhiên nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng gió thoảng, quý vị đi dạo ở ngoài xung quanh thiền viện, cái quý vị nghe tiếng gió, rồi nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng ếch kêu, nghe tiếng dế kêu rồi vậy đó. Thì như vậy đó là tự nhiên lòng của mình là nó tự nhiên nó thanh tịnh trong sáng đó. Thanh tự nhiên là nó thanh tịnh trong sáng mà không cần một cái pháp môn nào hết. Là tự nhiên lúc đó mình nghe được vậy là tự nhiên tâm mình nó trở về trong hiện tại. Khi nghe được tất cả mà thanh đó, tự nhiên nó kéo mình về trong cái hiện thực tại liền à. Ví dụ bây giờ mình mơ mơ mộng, mình nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, nhưng mà khi mà nghe được tất cả những âm thanh gọi là vô tình á, tức là không có tác động gì của cái tâm ý của người xung quanh hết, mà những âm thanh đó nó vẫn dao động bởi thiên nhiên nó ban tặng cho chúng ta, thì như vậy đó là tự nhiên lòng của mình đó là nó yên. Đây gọi là tầm thinh mà cứu khổ. Quý vị có phiền não cách mấy, quý vị đi dạo vòng là quý vị khỏe. Cho nên đó quý vị Phật tử là hay nói là mỗi lần là lạ lắm thầy, mỗi lần mà con lên thiền viện cái tự nhiên lòng con nó nhẹ lắm. À, không biết là tại sao. Vì sao quý vị biết không? Không phải đây là có màu nhiệm hay là có cái gì nó nguy hiểm đâu. Nhưng mà bởi vì là khi mà quý vị lên đây đó, là tự nhiên là quý vị cảm giác như mình xa cái trần thế, mình bỏ cái căn nhà của mình không còn lo nghĩ, mình bỏ hết những cái chuyện phiền não rồi đó, mình không còn để ý tới. Tự nhiên cái những cái thấy cảnh núi rừng gió thổi, tự nhiên lòng mình nó mát lạ lắm. Khi nó thấy nó mát lạ, tự nhiên lòng mình tự nhiên nó sảng khoái ra. Khi lòng mình nó sảng khoái ra, cái tự nhiên quý vị tiêu tan hết phiền não hồi nào không có hay. Thì như vậy đó là cái mà quý vị nghe được những âm thanh mà gọi là vô tình mà đến, mà quý vị vẫn nghe được. Đây gọi là tầm thinh mà cứu khổ. Nhưng mà nói vậy không phải mỗi lần quý vị phiền não chạy đến chùa đâu, không cần vậy. Ở nhà chúng ta vẫn có tất cả những điều kiện như vậy. Cho nên đó là quý vị bữa nào mà giận vợ, giận chồng, giận người thân vậy, quý vị đi dạo ngoài vườn đi, để cho quý vị nghe được tất cả những âm thanh nó vô tình. Ở đây gọi là vô tình thuyết pháp. Thì bảo đảm là lúc đó là lòng mình nó nhẹ đó. Khi nghe được tất cả những âm thanh như vậy đó là lòng mình nó nhẹ lắm, nó nhẹ rất là an vui. Cho nên đó là quý vị thấy đó là xã hội này đó là nó chia ra hai cái thành phần. Một quá là thành phần dân giả, là dân quê, dân farm. Một quá là thành phần ở thành phố. Thì quý vị thấy là hai con người, một con người là ở dân giả, ở thôn quê, và một con người ở thành phố, mà khi mà gặp nhau rồi đó là hai cái dạng khác nhau liền. Người ở thành phố thì lanh lẹ đủ thứ, còn người thôn quê thì thấy họ khờ khờ hơn, mà đời sống họ chậm hơn, bởi vì họ quen cái đời sống họ chậm hơn đó. Còn thành phố thì cái gì nó cũng nhanh 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 hết. Giống như mà quý vị mà đi xuống, mà nhất là những cái mùa mà chưa có Covid-19 á, cái quý vị đi ra những cái phi trường như phi trường Los nè, phi trường Boston nè, phi trường New York nè, phi trường New Jersey nè, quý vị thấy hình như người ta chạy không à, đúng không ạ? Bởi vì họ cảm giác như thời gian họ không có đủ. Còn mình ở quê mình đi xuống mình thấy người ta chạy đó, mình cũng muốn chạy theo nữa. Nhưng mà mình thấy là ủa tại sao người ta phải chạy vậy, người ta phải gấp như vậy? Bởi vì là họ quân tập cái môi trường. Cho nên bởi vì ở quê đó là nó có dễ cảm nhận được những cái điều nó vô tình hơn. Cây cỏ rừng núi rồi đó, tự nhiên những cái đời sống đó là hình như là nó đã dừng lại, và mình sống ở trong cái cảnh rừng núi đó, tự nhiên lòng mình nó dừng lại hồi nào bao giờ mình cũng không có hay luôn. Cho nên vì vậy đó là ở thôn quê đó thì lại là nó khác hơn. Cho nên khi mà quý vị tu đó là quý vị phải về những cái chỗ mà nó thanh tịnh trong sáng là dễ tu hơn. Ở đây là thầy không quảng cáo quý vị tu là lên Bảo Chân tu, đúng không? Nhưng mà ý nói là nó như vậy đó. Cho nên có hai cái người bạn á, là một cái người bạn ở quê thì đi lên thăm một cái người bạn ở New York. Ở New York thì hai người gặp nhau đó, thì quý vị biết ở thành phố New York á, là thành phố không có ngủ, đúng không? Đó là sáng đêm luôn, 1-2 giờ sáng mà người ta vẫn đi luôn. Thì bữa đó để cái người bạn ở quê lên nó mới nói là thôi mình đi dạo ban đêm để coi nó như thế nào. Thì nó lạ như thế này á, là cái người ở thôn quê mới nói với cái người bạn của mình á, nó ủa sao New York cũng có tiếng dế kêu đó. New York có tiếng dế nữa. Cái anh người bạn ở New York có nói là ở đây làm gì có tiếng dế kêu. Từ xưa giờ tôi hình như tôi không biết con dế là cái gì, mà tôi cũng biết là tiếng dế kêu nó ra sao. Nghe tiếng xe, tiếng người, tiếng đủ thứ mọi chuyện, mà trừ ra cái tiếng dế tôi không bao giờ tôi được nghe. Không bao giờ tin cái người bạn. Thì cái người trong quê nó rõ ràng tôi nghe như vậy. Thì mới anh này mới theo cái tiếng đó, theo cái tiếng của con dế kêu đó, đi vào trong cái chậu kiển. Và trong cái chuyện mới moi ra, mới moi ra rõ ràng có con dế ở trong đó. Cái người bạn New York nó lạ thiệt, anh hay chắc có thể là anh quen nghe cái tiếng dế, cho nên rồi á là khi mà tiếng dế kêu đây anh mới biết, còn mà tôi không có biết. Là đó là cái câu chuyện đó, là nó chỉ chừng đó thôi. Nhưng mà nó có cái điều như thế này nè, âm thanh nó không phải do cái thói quen, mà khi mình nghe thì mình mới biết thôi. Tức là cái người ở thôn quê đó là họ nghe được tất cả những cái âm thanh, tất cả những cái môi trường đó, nó vô tình nó quen rồi. Cho nên bây giờ nghe tức và lên thành phố rồi họ vẫn giữ được cái tâm thái đó, họ nghe được tất cả những âm thanh mà lớn nhỏ gì họ cũng có thể họ nghe được. Thì như vậy đó, mà người mà nghe được như vậy đó gọi là người cái tâm nó an lành. Cho nên đó là quý vị mà coi cái phim trưởng á, phim tàu ngày xưa mà phim trưởng đó, mấy anh mà võ công cao lỗ tai thính lắm. Cho nên nhiều khi họ đi từ xa mà tiếng ngựa tiếng vó đâu xa đó là anh cũng nghe được. Thì trong phim nó làm bộ vậy thôi chứ sao nó nghe được, đúng không ạ? Võ công cao mà tự nhiên á nghe có cái người nào có cái hơi sát khí cái là lỗ tai nó giật rồi đó, là nghe là sắp sửa là có chuyện sát khí, chuẩn bị là mình coi là mình thấy là sắp sửa là quýnh lộn với nhau rồi đó. Đó là những người vậy đó. Nhưng những người đó là nội công nó thâm hậu. Thì như vậy đó là cái nội công nó thâm hậu từ những cái tiểu thuyết đó như Kim Dung rồi vân vân. Bởi vì ông ta là cái người mà cũng tập thiền đó, cho nên đó là ông nói ra từ cái tâm thiền không à. Mình có thể nghe được tất cả những âm thanh từ bên ngoài mà đến, là cái người đó là có cái tâm nó yên tĩnh lắm. Thì như vậy mình đi ngược lại, từ nơi âm thanh để mình thấy được cái tâm yên tĩnh của mình. Đây gọi là tầm thinh mà cứu khổ. Tức là nghe cái âm thanh đó tự nhiên phiền não của mình nó dẹp sạch hết, lòng của mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản lắm. Cho nên đó là nghe cái rồi là mình là hết phiền não luôn. Rồi nếu người nhiều mưu si thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, đặng lìa ngu si. Quý vị biết ngu si là cái gì không? Bởi vì thường thường người ta nói đó là ngu si giống như dại dột á. Nhưng mà nói vậy nó cũng mơ hồ lắm. Rồi ở trong đạo thì dùng cái từ nó si mê, tức là vô minh rồi vân vân, gọi là cái ngu si. Nhưng mà nói vậy nó thuộc về cái trừu tượng. Nó đây gọi là cái chữ si là cái si mê, mà có thể dùng cái từ nó nhẹ hơn như thế này nè. Đây gọi là một cái gọi là đam mê. Đam mê mà nó quên mình gọi là cái đam mê. Thí dụ như đó, cái người đó mà thích uống nghiền rượu, họ thích uống rượu. Cái người họ thích đi đánh bạc, họ thích vào sòng bạc họ chơi, thì đây gọi là nó trở thành một cái gọi là cái thói quen của họ, họ thích như vậy. Nhưng mà tất cả những cái sở thích này đó đều mang đến hậu quả nó bất thiện. Đây gọi là ngu si. Tại vì có những cái mà cái sự thích của mình á mà nó mang đến hậu quả là nó thiện lành. Ví dụ như là quý vị thích đi chùa, quý vị thích đi tu, thích dự khóa tu, hay là quý vị thích á, là học thiền, quý vị thích nghe pháp, quý vị thích mà đi chiêm bái Phật tích chỗ này chỗ kia, thì thưa quý vị, đây là những cái sở thích mà nó mang đến thiện lành, thì đây không thể nào nói là đó là ngu si hay là si mê được, mà đó trở thành những cái phương tiện nó đưa mình đến cái cảnh giới mà nó tốt hơn. Nhưng mà còn những cái si mê mà nó mang đến cái hậu quả nó nguy hiểm, đây gọi là cái ngu si, đó là cái si mê. Nhưng mà cái từ ở trong đạo đó là chỉ hai chữ, tức là bởi vì là vô minh, người vô minh cho nên không hiểu được cái chân lý, thì nói chung đây gọi là ngu si, tức là gọi là si mê đó. Tức là mình mê theo trần cảnh mà quên đi lối về, mình mê theo dục lạc, mê theo ngũ dục của thế gian mà mình quên đi cái bản tâm của mình. Cho nên á, mới nói á, là cái chỗ mà một thiền sư ha, ông nói là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là mình lang thang rồi một ngày, rồi cái mình xa đi cái quê hương của mình, mình quên đi cái gốc. Thật ra đó là chúng ta đó, cái gốc của chúng ta, thưa quý vị, không phải là ông bà cha mẹ đẻ mình ra, gọi là tổ tiên của mình. Quê hương á, mà quý vị nói là trùm khế ngọt đó, là không phải là ở Việt Nam. Thưa quý vị, ở Việt Nam bây giờ khế chua không à, không có khế ngọt đâu đó. Là bởi vì đó, ngọt hay không là do cái cõi lòng của mình cảm được ngọt hay không, chứ ở ngoài nó không có ngọt như chúng ta chưa cho thơ ca và họ diễn tả đâu. Cái quê hương mà có thể ngọt ngào, đó chính là cái bản tâm thanh tịnh của mình. Cho nên đó là Phật mới nói đó, là từ nơi bản tánh thanh tịnh của mình mà chợt khởi sanh thiên hà đại địa. Tâm thanh tịnh của mình, cho nên nó là cái gốc, nó là cái chỗ trở về. Ngôi nhà này hạnh phúc lắm, bữa nào mà tâm của mình nó an, quý vị cảm giác nó vui lắm. Còn cái vui mà quý vị thấy ở ngoài thế gian đó, là cái vui nó mai một lắm. Bởi vì quý vị vui chừng nào là quý vị thấy khổ chừng đó. Hồi đó quý vị chưa lập gia đình á, quý vị nghĩ là có gia đình quý vị sẽ vui lắm, ở một mình là quý vị sẽ buồn lắm. Nhưng mà khi mà có gia đình rồi đó, quý vị thấy có vui không à? Có vui, có hạnh phúc như mình nghĩ không à? Thưa không, nó có nhiều cái nó lo hơn. Bởi vì nó chỉ là thỏa mãn nhất thời, thỏa mãn về cái tâm lý, thỏa mãn về cái tưởng của mình thôi. Chứ thật ra đó là nó không vui như mà chúng ta dệt mộng cái lúc mình nó còn trẻ đó. Như là còn trẻ thì mình dệt mộng đủ thứ, sự thật rồi nó không có như vậy. Cho nên có nhiều người nói đó là nếu mà biết cuộc đời là khổ như vậy, con không bao giờ mà lập gia đình đó. Nhưng mà người ta nó lạ lắm, khi mà gia đình đổ vỡ rồi, cái người ta lại kiếm một cái gia đình khác. Gia đình khác rồi, cái người ta lại muốn kiếm một cái gia đình khác nữa. Cho nên có nhiều người á, họ cứ đổ vỡ liên tục mà họ cứ kiếm một cái để cho họ phải chịu khổ thêm nữa. Cho nên nó có nhiều Phật tử á, là đi bốn bước rồi, lập gia đình là bốn bước rồi, khi mà gặp thầy đó nói chuyện là sao cô thấy là đời sống đi lập gia đình bốn lần rồi á, là cô có hạnh phúc hay là không? Thầy ơi, cũng không có hạnh phúc, thấy cũng quá mệt mỏi chán chường. Bây giờ nếu mà đổ vỡ lần này nữa con sẽ đi tu. Nhưng mà thầy nói đó, chơi chán thì chứ, nhưng mà khi đổ nữa bảo đảm thì gặp thầy nữa là cô bước thứ năm á, tức là thêm bước nữa, đúng không ạ? Bởi vì đó là cái mà tại vì người ta đó cứ nghĩ là mình ở đời có nhiều sự lựa chọn lắm. Ví dụ như mình lựa chọn cái này không được á thì mình sẽ lựa chọn một cái khác, nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thế gian này thưa quý vị, dù cho quý vị lựa chọn được hết những thứ ở trên thế gian này, quý vị vẫn hoàng tay trắng thôi, quý vị cũng khổ. Cho nên có nhiều Phật tử nói đó, vợ chồng con hạnh phúc lắm thầy, khi mà sống với nhau cảm giác là hạnh phúc lắm. Thầy nói bởi vì nó chưa tới khổ. Thầy nói như thế này nè, khi mà quý vị hạnh phúc chừng nào là quý vị sẽ đau khổ nhiều chừng đó. Đúng không ạ? Quý vị đâu có tin, đúng không ạ? Nhưng mà tin là như thế này nè, khi mà quá thương rồi đó, bởi vì cái vô thường nó không có giữ ai hết trơn á. Nếu mà có một người á mà ra đi trước, quý vị khổ không ạ? Khổ lắm. thầy có gặp một Phật tử, mà Phật tử này á là bây giờ đi qua California ở. Khi mà chồng cổ chết á, cổ chỉ có một đứa con trai thôi. Chồng cổ chết á, cổ còn tỉnh hơn thầy nữa. Lạ như vậy, thầy nói ủa sao cô này lạ ta, chồng chết rồi sao tỉnh queo à. Rồi á, khi mà ông chồng chết xong á, là khoảng chừng là 3-4 năm sau, đứa con vừa rồi bị chết, mới 4 mấy tuổi chết à. Có một đứa con à, mà cổ gọi thầy thì cảm giác như là không phải là mẹ của cái người mất nữa, cái chú Phật tử chết á, mà thầy cảm giác giống như là cái người ở đâu xa, không phải bà con thân thuộc ấy, tỉnh như vậy đó. Cho nên mới nói đó, còn có nhiều người mất là đau khổ, khổ kinh khủng. Bữa trước có ông Phật tử lên đây đó, là cổ nuôi chồng cổ 10 năm. Nuôi chồng cổ 10 năm rồi đó, là tưởng là nuôi mệt quá rồi. Nhưng mà khi chết rồi đó là không nói cho ai hết đó. Hỏi ủa tại sao mà không nói cho thầy để thầy khuyên giải cho cô đỡ buồn. Cổ nói thôi nói làm chi, nói càng nhiều con càng khổ nhiều hơn, thà con nén cái nỗi khổ trong lòng, nói đâu nước mắt chảy tuôn tuôn đó, mà chết cả năm rồi đó mà khóc đau khổ như vậy đó. Cho nên tại bạn mới thấy là thương càng nhiều thì cái nỗi khổ của thế gian này nó càng chồng chất lên, nó nhân lên. Còn cái người mà đập lộn nhau suốt ngày hay chết cũng khỏe lắm, nó vui vẻ bình thường lắm, không có chuyện gì hết trơn á. À, chết rảnh kiếm ông khác vậy thôi, vậy đó. Mà còn á, mà thương mến mà chia lìa thì khổ. Bởi vì thế gian này gọi là một bể khổ, chứ không có phải là thế à, tôi hạnh phúc lắm, vợ chồng con rồi hạnh phúc lắm. Cho nên á, mà bây giờ có gì có con nó khỏe mạnh không nói gì, mà con mà nó có chuyện gì trời, có gì khổ dữ lắm. Mà chưa nói nha, cái chuyện mà bình thường á, là cái lá xanh á, mà đi trước cái lá vàng, bị bão tố cho nên nó rụng trước, trong khi lá vàng chưa rụng. Ồ, khổ dữ lắm, không phải là đơn giản. Cho nên cái hạnh phúc thế gian này là cái chiều, là giống như là cái người già rồi chết, rồi đến người kế chết, chết là điều. Nhưng mà nó đâu được như vậy đâu, đúng không ạ? Giống như vậy đó, nhiều khi mình thấy tưởng chồng mình á, là còn trẻ còn khỏe, đâu vậy đâu, xoay qua một cái là không còn thấy mặt, không còn thấy gì hết, không còn, mất tiêu luôn rồi. Khổ không ạ? Khổ là như vậy đó. Cho nên vì vậy đó, cái người mà hiểu đạo rồi đó thì họ không như vậy. Cho nên đó là Đức Phật á, Ngài hỏi Đức Thế Tôn, tại vì Đức Thế Tôn nói là nhiều đời Như Lai ra đời là hành Bồ Tát đạo phổ độ chúng sanh, chứ Như Lai không khổ như bao nhiêu chúng sanh khác á. Thì Ngài mới hỏi Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao tất cả chúng sanh ra đời đều khổ mà riêng Như Lai lại không khổ, mà mỗi đời Như Lai ra đời đều phổ độ chúng sanh như vậy? Đức Phật mới bảo Ngài A Nan, nói này A Nan, giống như ở giữa ngã tư đường có một cây mà đầy những trái mà người ta trông rất là đẹp mắt, chín mọng đẹp mắt, nhưng mà mọi người không biết đó là những trái cây độc. Khi họ ăn vô đó là họ mất đi cái bản tính, khi họ ăn vô đó, là họ bị trở thành những cái người điên đảo. Nhưng mà Như Lai biết trái cây đó là trái cây độc, cho nên Như Lai không ăn. Cho nên vì vậy đó, mọi người đều điên đảo mà Như Lai không điên đảo. Này A Nan cũng như vậy đó, Như Lai ra đời như bao nhiêu chúng sanh khác, tất cả mọi người đều theo ngũ dục của thế gian mà thọ hưởng, rồi đều phải chịu cái cảnh ái nhiễm của thế gian mà chịu khổ. Như Lai biết ái nhiễm là khổ, ngũ dục mang đến đau khổ, cho nên Như Lai không thọ dụng. Khiến vì thế mà Như Lai không chịu khổ như bao nhiêu chúng sanh khác. Là như vậy đó. Chúng ta lỡ dạy ăn, Đây ngày xưa mà bên Thiên Chúa gọi là ăn trái cấm, đúng không ạ? Trái cấm. Mình là ăn trái độc, mình ăn cái trái này cho nên là khiến cho mình phải chịu khổ và đau đớn. Vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài đi tu, khi mà Ngài đi tu rồi đó, Ngài tìm những cái phương pháp để giải độc. Giải độc là giải độc tham, giải độc sân và giải độc si. Đó là cái mà phần ngu si đó ha. Vô tận ý, Quan Thế Âm Bồ Tát có những quai thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Tức là Quan Âm Bồ Tát có cái quai lực lớn, cho nên tất cả chúng ta là phải thường tưởng nhớ, tưởng nhớ như vậy đó. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát liền sanh con trai phước đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Tức là quý vị vào tụng kinh Phổ Môn rồi đó, là những người mà họ muốn cầu con trai đó, là hướng đến Bồ Tát cầu con trai thì được con trai, hướng đến Bồ Tát cầu con gái thì được con gái. Quý vị tin có không ạ? Điều này có không ạ? Nếu mà quý vị mà nói là không có đó thì như vậy kinh nói sai đúng không ạ? Ở đây Tề Mạng nói có. Có là có như thế này nè. Khi mà quý vị đó là hướng đến Bồ Tát, cung kính niệm Quan Âm Bồ Tát, thực hành cái pháp Bồ Tát đã thực hành, lòng của quý vị có từ bi, lòng của quý vị có hỷ xả, lòng của quý vị có điều quan hỷ, thì như vậy đó là tự nhiên quý vị có được những cái đức tính đó, là cái phước báo của quý vị nó được tăng lên rất là nhiều. Cho nên đó là cái người không biết, thí dụ như đó, là khi mà quý vị bố thí, quý vị giúp đỡ người nghèo, quý vị cứ nghĩ như thế này nè, mình giúp đỡ nhiều chừng nào đó thì mình cái phước của mình nó mới nhiều, đúng không ạ? Còn mình giúp đỡ ít á thì phước đức của mình ít. Mình cho 5.000 thì phước mình á là nó ít, mà quý vị cho 10.000 á là cái phước của mình nó nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, đạo Phật không như vậy. Con khỉ nó cúng dường một bát mật, khi mà nó thấy đức Phật á là ăn cái bát mật của nó đó, nó mừng quá, nó nhảy cà tưng, lộn hồ nó chết. Khi nó chết rồi là nó liền sanh lên trên cõi trời, nó làm thiên đồng ở trên đó. Quý vị thấy chỉ có một bát mật thôi, là bởi vì khi mà nó cái sự cúng dường của nó, lòng nó đầy sự hoan hỷ, đầy cái tình thương, đầy cái sự kính mến Đức Thế Tôn. Lòng hoan hỷ, tình thương và kính mến của nó khiến nó được sanh lên cõi trời làm tiên. Nhanh như vậy đó, một cái kiếp súc sanh mà lên thẳng lên cõi trời. Còn có nhiều người cúng dường rất nhiều mà phước báo ít, quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì cúng dường vì cái danh, cúng dường mà kể công, cúng dường mà cứ đi khoe, cúng dường mà cứ chảnh chẹ với thiên hạ, tôi làm phước cúng dường nhiều lắm, tôi là ngon lành đủ thứ, kể hoài vậy đó. Mà mỗi lần quý vị kể ra đó là phước đức của mình nó giảm xuống. Quý vị biết tại sao giảm không ạ? Mình kể ra tức là cái ngã của mình nó có, cái ngã của mình nó có rồi, nó che mờ cái phước đức của mình luôn. Rồi cái tình thương của mình nó không có nữa. Bởi vì ngày xưa tại sao quý vị cúng dường Tam Bảo, vì sao quý vị đi giúp đỡ người khác, vì sao vậy? Vì cái tình thương, quý vị thấy người ta khổ quá quý vị giúp đỡ, quý vị thành kính Tam Bảo quá quý vị mới cúng dường Tam Bảo. Đó là cái tâm ban đầu mà chúng ta làm, là cái tâm nó quá tốt đi. Bây giờ quý vị kể, quý vị còn cái tâm đó không ạ? Khi mình kể là mình quên đi cái tâm đó rồi, mình nghĩ là mình làm cho bản thân mình không à. Tôi cúng dường nhiều là phải kính trọng tôi à, phải quý trọng tôi à, đúng không ạ? Hay tôi giúp đỡ nhiều mọi người phải tôn kính mình đó, là phải nâng móc mình lên, chứ còn không nâng móc mình lên là mình buồn, đúng không ạ? Đó là mình quên đi cái tâm đó, thì chính vì vậy là nó giảm đi. Thì như vậy đó, khi mình bố thí cúng dường là để cho tâm từ bi mình nó lớn. Bây giờ quý vị không làm những chuyện đó mà quý vị niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, lòng từ bi của mình á bắt chước Bồ Tát, là thương chúng, Bồ Tát thương chúng sanh như thế nào, hỷ xả như thế nào, quan hỷ như thế nào, mình làm y chang Bồ Tát. Thưa quý vị, thì thưa quý vị, có phải là lúc đó đó là lòng của mình là đầy đủ từ bi, đầy đủ tình thương, đầy đủ cái sự trí huệ và lòng tôn kính chúng sanh không, đúng không ạ? Thì lúc đó có phải là phước đức của quý vị nhiều không ạ? Tề Mạng hay ví dụ như vậy nè. Quý vị trong nhà băng của quý vị có nhiều tiền đó, quý vị mua cái gì cũng được, đúng không ạ? Quý vị mua căn nhà được không? Được luôn. Quý vị sắm xe, sắm cộ, sắm lầu được không ạ? Được hết, đúng không ạ? Vì sao? Bởi vì quý vị có tiền, quý vị có phước đức, quý vị có từ bi, quý vị có trí huệ, quý vị muốn gì cũng được hết. Mới nói là thành tựu sở nguyện là như vậy đó. Quý vị tu hành giỏi là quý vị muốn là được. Nhưng mà thưa quý vị nói vậy nè, tu giỏi là họ không muốn, đúng không ạ? Một, chính vì không muốn nhưng mà không phải là không có. Cho nên đó là mà khi mà những sự kiện mà nó có, quý vị buông được. Cái khổ của thế gian như thế này nè, khi mà đời trước mà quý vị làm phước, mà quý vị không có từ bi, mà không đủ trí huệ đó, đời này quý vị được giàu có mà giàu trong đau khổ lắm. Mà khi chết là quý vị bị tất cả những cái đó, nó sẽ trói buộc mình, nó sẽ nhận chìm mình vào ba đường ác. Bởi vì giàu có rồi đó, là họ có nhiều tiền, nhiều của, là tham sân si họ nhiều. Mà tham sân si nhiều là bắt đầu là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy người giàu tham nhiều không ạ? Không biết tu tham nhiều lắm. Mình tưởng là họ hay chứ không hay à, biết tu thì mới ngưng được, không biết tu thì nó bị tham. Quý vị thấy người giàu dễ sân không ạ? Dễ sân đúng không ạ? Biết tu thì nó không sân, còn không biết tu dễ sân. Bởi vì họ nghĩ họ tôn quý, họ cao cả, cho nên họ dễ phiền não. Nhưng mà biết tu thì tự nhiên làm có. Đó là cái chỗ mà mình mới thấy là phải có từ bi, phải có trí huệ được đầy đủ rồi. Cho nên Tài Mãn hay khuyên quý vị vậy đó, lúc nào mình cũng nghĩ đến điều lành, điều thiện, lúc nào cũng làm phước, làm lành, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tu hành, lúc nào cũng khởi được tâm đại bi, lúc nào mình cũng khởi được cái lòng hoan hỷ và cái tâm an lành của mình, là lúc nào mình cũng cho nó Phật lên trong cõi lòng của mình đó. Quý vị đầy đủ rồi, quý vị muốn cái gì cũng được hết. Cầu con trai cũng được, cầu con gái cũng được, quý vị muốn cái gì cũng được. Đây là Bồ Tát Quan Thế Âm nói không bao giờ sai. Kinh nói là không sai, quý vị phải tin điều đó trước đã. Nhưng mà có nhiều người á, là cầu á, mà là cầu con trai, nhiều khi á, là không sanh con trai mà lại sanh con gái. Có nhiều người cầu con gái mà lại sanh con trai, có nhiều khi sanh con BD nữa. Tức là nó cũng có những cái trường hợp đó nó xảy ra nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì không hiểu được ý nghĩa trong kinh muốn nói. Mình lễ lại Bồ Tát Quan Thế Âm cung kính là phải có lòng từ bi và hỷ xả. Phải có được cái điều đó thì quý vị muốn cái gì thì nó cũng được. Thời Đức Phật còn tại thế đó, là có một bà nữ thí chủ tên là Ly Lâu. Khi mà bà có nhiều con rồi, nhưng mà bữa đó bà muốn một đứa con gái, bà muốn được có một đứa con gái. Nhưng mà là khi mà bà mang thai vào trong bụng đó, thì ngày xưa thì đâu có chuyện mà siêu âm, đúng không ạ? Không có chuyện mà đi siêu âm. Năm tháng là biết là con trai hay con gái rồi á, nhưng mà bà đó thì đâu có biết cái chuyện đó. Bụng bà bự rồi, nhưng mà bà là cái người nữ thí chủ rất là tôn kính giáo đoàn mà tu hành rất là tốt. Bà khuyến khích nhiều người đến giáo đoàn của Đức Thế Tôn để mà nghe pháp, để mà học đạo nữa. Trong cái buổi thuyết pháp đó, ngoài Đức Phật ra đó, là còn có những cái vị đại đệ tử lớn, trong đó có ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật á, là ngài có thần thông đệ nhất. Thì lúc bây giờ á, là lúc mà bà đến cái tháng thứ 9 rồi mà bà vẫn đến nghe pháp. Thì trong lúc nghe pháp, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp á, là tự nhiên cái Đức Phật ngài ngưng lại, ngài ngưng thuyết pháp lại, ngài mới quay qua ngài hỏi ngài A Na Luật, nói này A Na Luật, con có thấy trong pháp hội này có cái gì nó lạ hay là không? Thì ngài A Na Luật thì ngài đang ở trong cái thiền định thôi, thì ngài mới xả thiền định ra, ngài quan sát đại chúng một lượt, ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn, đại chúng an lành, nhưng mà chỉ có một cái người là một cái điều xảy ra rất là lạ. Đức Phật mới nói này A Na Luật, lạ như thế nào, con nói ra cho Như Lai nghe thử. Thì ngài A Na Luật nói bạch Đức Thế Tôn, trong bụng bà Ly Lâu là có một bé gái sắp sửa sanh nở, mà đứa bé gái này lại chắp tay nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Cái điều lạ, tức là cái thai nhi ở trong bụng bà Ly Lâu mà chắp tay thuyết pháp. Thì lúc bây giờ là Đức Phật mới khen ngợi ngài A Na Luật. Thì ngài Đức Phật mới nói này A Na Luật, tất cả những cái âm thanh của Như Lai khi đến bất cứ một cái nơi nào, một chúng sanh nào nếu mà có thể nghe được, đây là cái câu mà nếu mà có thể nghe được á, thì tất cả những chúng sanh đó đều là cung kính y giáo mà phụng hành. Đấy là đều nghe lời của Đức Thế Tôn đều phải kính trọng như vậy. Một bé gái trong bụng mà chắp tay. Thì khi mà lúc đó bà nghe bà mừng quá, ước nguyện của bà là có một đứa con gái. Bây giờ được có đứa con gái mà lại là nghe Phật pháp mà chắp tay nữa, bà mừng quá. Thì lúc bây giờ bà mới trở dạ. Trở dạ thì các những người theo hầu mới đưa bà vào trong, và ngay lúc đó bà sanh nở. Khi sanh nở ra bồng đứa con trở lại cái pháp hội. Lúc đó đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài mới hỏi Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà một đứa bé gái lại sanh vào trong pháp hội, lại biết chắp tay và nghe pháp? Đức Phật mới nói là này Xá Lợi Phất, đứa bé này á là ở một cái cõi mà cách đây không xa, tức là nói không xa thôi nhưng mà chắc cũng là những cái quốc độ khác đó, cách đây không xa. Đứa bé này đã nhiều đời gieo trồng cái cội lành, đã tu hành và gieo trồng cái cội lành, Hôm nay là ứng với cái tấm lòng của bà Ly Lâu nữ thí chủ, phước đức và cái công đức cũng như vậy. Cho nên đó là mẹ con mà có thể sanh vào trong bụng của mình đó là nó có đồng dạng với nhau. Cho nên đó là quý vị hay nói là thế gian ông bà mình đó, hay nói là khi mà quý vị có chồng, quý vị mà có con đó, trước khi mà quý vị có chồng có con là quý vị phải nên ăn chay làm lành làm phước rồi vậy đó, để cho con mình nó ra nó tốt. Cái điều này là có, bởi vì khi mà những bà mẹ đó mà tốt mà thiện lành đó, là con cái thiện lành nó đến. Thì con của bà Ly Lâu đó là đến với bà Ly Lâu do cái cộng nghiệp của bà, do cái tâm nguyện và cộng nghiệp của bà đến. Cho nên đó là bà là mang thai một đứa bé gái hy hữu như vậy đó, sanh ra trong pháp hội luôn, đẻ ra không khóc gì hết, mặt khấu khểnh nhìn Đức Thế Tôn tròn xe luôn. Bởi vì nhiều nhiều đời tu hành mà dễ thương. Cho nên đó là cái chỗ mà do tâm nguyện của mình mà thành tựu được như nguyện, do cái công đức và phước lành của mình nó tác thành. Mà quý vị làm được không được vậy đó là quý vị cậu này sanh kia. Có một Phật tử nữ khi mà tụng kinh Phổ Môn đó, thì lúc đó đó là khi mà nghe nói là trong kinh nói là muốn cầu con đó, thì bữa đó là bà muốn cầu đứa con trai. Việt Nam mình hay là có con trai đầu hay là có con trai nói giỏi rồi vậy đó. Nhưng mà khi mà cầu con trai đó thì đến thì cái mấy cô đó, mấy sư cô trong chùa đó mới nói thôi bây giờ là chị muốn cầu con trai thôi, chị lại Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm Quan Thế Âm đi, tụng kinh Phổ Môn á là chị sẽ có con trai. Cái cô Phật tử này nghe vậy mới làm theo, làm thời gian khi sanh ra không phải con trai mà ra con gái. Từ đó về sau mỗi lần á là cái cô Phật tử này đến chùa là mấy cô trốn đến là chất tội, nói tại sao cô suối con niệm Quan Âm tới cầu con trai giờ ra thành gái rồi. Đó là cái chỗ mà họ không có hiểu được, không hiểu đúng và không có hiểu tới. Cho nên chính vì vậy đó là nếu mà quý vị tụng kinh Phổ Môn rồi quý vị thực hành đúng là lòng của mình á giống như là của Bồ Tát, công đức và cái phước đức của quý vị đầy đủ rồi á là quý vị muốn cái gì nó cũng được. Đó là cái chỗ mà thầy nói theo cái pháp tướng, bây giờ là thầy nói theo pháp tánh. Thưa quý vị, cầu con trai là như thế nào và cầu con gái là như thế nào? Bây giờ ở thế gian đó, mình nghĩ khi mà mình sanh con ra, cái đứa con mình đó là con gái và cái đứa con của mình đó là con trai. Quý vị nghĩ đây là con của mình đúng không ạ? Nhưng mà quý vị hiểu Phật pháp đi, là khi mà quý vị sanh ra đó, con đó không phải là con của quý vị đâu, đúng không ạ? Bởi vì quý vị không thể nào quý vị sanh được cái tâm tánh của nó, mới nói là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Mà đúng theo Phật giáo, cha mẹ sanh con, nhưng mà nghiệp lại là sanh tâm, là do nghiệp của nó lôi kéo cái tâm thức đến vào trong bụng của cha, của người mẹ đó, mà để trở thành một cái đứa con. Thì khi mà cái đứa con nó vào thai của người mẹ đó, quý vị tưởng đó là quý vị nuôi nha, quý vị nuôi nó phải không? Thưa quý vị, nó chỉ mượn xây nhà thôi, mượn gạch mà xây nhà. Mượn gạch là sao? Mượn tinh cha quyết mẹ nè. Thì khi mà có tinh cha rồi đó là nó quyết mẹ đó, nó mượn cái đó để mà nó biêu. Cho nên quý vị thấy có nhiều đứa con á sanh ra đó là không giống cha mẹ bao nhiêu, nhiều khi lại giống bà con thân thuộc đủ thứ hết trơn, mà nó giống hao hao thôi. Còn cái tâm tính á không giống cha mẹ luôn, đúng không hả? Có nhiều khi cha mẹ giỏi mà sanh con ra không giỏi đâu. Có nhiều khi cha mẹ hai lúa mà sanh con bác sĩ, nó vậy đó. Đó là cái chỗ do cái phước đức của nó, và họ nó build lên cái tầng sóng não của nó. Ví dụ như một cái tâm thức á mà nó đầy đủ cái phước báo, khi nó vào trong bụng mẹ rồi đó, thì cái tâm thức này đó là nó sẽ build ra cái hệ não bộ của nó và build cái cơ thể của nó. Cho nên á là trong nhà nhiều khi á là anh chị em đều thấp hết, mà chỉ có một đứa con tự nhiên nó cao nó to dữ lắm. Là như vậy đó, là bởi vì á là do cái tâm thức nó build cái cơ địa, nó build cái trí não, nó build hết, nó tự nó build ra, gọi là mượn gạch để xây nhà thôi. Tức là mượn máu mủ của cha mẹ mà nó kết thành thân và tâm của một đứa bé đó. Thưa quý vị, đó có phải là con mình không ạ? Thưa, không phải con mình đó. Có nhiều người á là con hại cha mẹ có không ạ? Tại sao con mình mà hại mình? Bởi vì quan khiên đời trước nó đến để mà nó trả, nó đến để mà nó hại cha hại mẹ của nó. Có nhiều người sanh con ra sạt nghiệp luôn, Nhưng mà có nhiều đứa sanh con ra gọi là quý tử á, cha mẹ làm ăn phát đạt phật lên. Có nhiều người sanh đứa con ra là gia sản sập hết, không còn cái gì hết. Có phải là nó đến nó báo không ạ? Không phải là con quý vị mà là kẻ thù. Con mà nó đến giúp cho mình á, là đó là người ân của chúng ta. Mình đã giúp đỡ họ nhiều cái họ chết, cái họ muốn trả ơn họ vô sanh làm con mình. Cho nên quý vị cứ làm phước đi, kiếm người nào trả ơn là quý vị có con hiếu à. Còn cái đứa nào mà đến nó quậy phá là quý vị biết đó là những đứa con mà ngỗ nghịch quan khiêm. Thì như vậy á, trong kinh nói cầu con trai là không phải đứa con xác thịt như mình đâu, bởi vì đó không phải là con mình. Cầu con gái không phải là đứa con mà quý vị thấy tóc dài đâu, môi mọng không có. Mà nói cầu con trai đó là cầu cái đức tính trí huệ. Giống như là Bồ Phật Thích Ca, quý vị thấy một bên là văn thù sư lợi đó. Văn thù sư lợi là gọi là cái căn bản trí, gọi là đức tính trí huệ, lòng trượng phu, lòng quyết đoán, lòng hướng thượng, lòng phát tâm bồ đề, cầu giác ngộ và giải thoát. Đây là con trai. Còn con gái là gì? Là từ bi và hỷ xả. Giống như Bồ Tát Văn Thù có đủ 6 cái hạnh là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Đó là con gái. Một bên đó là con trai, là nói lên một cái sức trừng giải thoát sanh tử, một cái tâm giác ngộ. Và con gái là một cái tâm phổ độ chúng chúng sanh. Con trai tức là biểu tượng cho là cái căn bản trí. Con gái biểu tượng cho sai biệt trí. Nói là từ Phật học là căn bản trí, tức là Phật tâm, tức là cái tâm giác ngộ. Còn con gái là cái tâm diệu dụng trí, là cái tâm phổ độ chúng chúng sanh. Quý vị niệm Quan Âm Bồ Tát thành tựu tự thân, thành tựu tự tâm. Cho nên quý vị được hai đức tính gọi là trí huệ và từ bi. Trí huệ là con trai, từ bi là con gái. Đây gọi là ý kinh đó. Là quý vị tụng kinh này là quý vị giác ngộ luôn đó, chứ không phải là cầu cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà kinh của Phật đó gọi là lý sự viên dung, tướng tánh tròn đầy, mới gọi là kinh điển của Như Lai. Cho nên đó là thầy hướng dẫn từ tánh vào tướng để cho quý vị thấy rõ cái phần này đó. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Người mà cung kính thọ trì Bồ Tát thì cái phước đức của mình nó được nó đầy đủ vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục giường nằm than thuốc, ý ông nghĩ sao công đức của thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Nếu mà có người mà cúng dường nhiều đức Phật rồi cúng dường tứ sự đồ vân vân á, thì thử hỏi là cái công đức nhiều không? Thì vô tận ý mới thưa bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, những đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước đức của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Một người á thì làm rất nhiều, còn một người á mà làm thấy nó rất là ít, mà Đức Phật nói lại bằng nhau, quý vị tin không ạ? Giống như có người mà làm cả đời mà có người mới đi làm thôi là nó bằng cái người đó, quý vị tin không ạ? Không thể nào tin được. Nhưng mà là ở đây là tin là như thế này nè. Bây giờ quý vị mà có cúng dường hằng hà sa số chư Phật chư Bồ Tát đó, tụ trung lại để làm gì? Để cho mình có lòng từ bi và hỷ xả thôi, để cho lòng mình đó là có trí huệ và từ bi thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ thọ trì danh hiệu một vị Bồ Tát Quán Thế Âm mà hướng đến Bồ Tát, liên tưởng đến Bồ Tát, thể hội Bồ Tát vào trái tim của mình á, thì như vậy đó lòng của quý vị cũng đủ từ bi và hỷ xả. Thì như vậy cái từ bi hỷ xả của cái người này và cái từ bi hỷ xả của người kia giống hay khác à? Thưa quý vị là nó giống nhau, không khác gì hết, đúng không ạ? Miễn cõi lòng của mình là thanh tịnh trong sáng, cõi lòng của mình là có từ bi hỷ xả là giống nhau. Cho nên chính vì vậy đó là Phật nói là cái phước đức là hai người nó giống nhau. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đặng vô lượng vô biên phước đức và lợi ích như vậy. Đó là mình thọ trì danh hiệu cái phước đức nó nhiều như vậy. Thì trở lại cái vấn đề nè, thọ trì như thế nào? Tức là quý vị, một là quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi liên tưởng đến một vị Bồ Tát hiền từ, đủ từ bi, trí huệ và phước đức đầy đủ hết, nghĩ đến người hiền thiện nhất là Phật và Bồ Tát, thì tự nhiên lòng của quý vị trở thành Phật và Bồ Tát. Tất cả sân hận, si mê, tất cả những cái điều gì nó đều tan biến hết, lòng của mình nó thanh tịnh. Đó là mình liên tưởng đến Phật, liên tưởng đến Bồ Tát. Và cái niệm quan thêm Bồ Tát, cái thứ hai là niệm, tức là quan âm, tức là nghe trở lại âm thanh của chính mình, của âm thanh vang vọng từ nơi cái căn tai của mình đó, nghe một cách nó trong sáng. Âm thanh lớn nhỏ gì quý vị cũng nghe, bởi vì quan là chỗ nơi, là cái cửa ngõ, là cái căn. Rồi âm tức là âm thanh, tức là âm thanh từ nơi cái lỗ tai mà nghe rõ như vậy, tự nhiên lòng của mình cũng nhẹ nhàng, phiền não nó cũng tiêu tan đi hết, gọi là tầm thinh mà cứu khổ, nghe âm thanh mà hết phiền phiền não, đây gọi là phản văn văn tự tánh. Và cái điều thứ ba là muốn nói lên đó, là Bồ Tát quan thâm là có cái năng lực lớn, theo như sở cầu sở nguyện của quý vị đều thành tựu. Nếu mà quý vị đủ từ bi, đủ phước đức, đủ trí huệ thì quý vị muốn cái gì cũng được, trừ trường hợp muốn cái chuyện nó bất thiện thôi. Vì sao mà muốn cái chuyện bất thiện mà nó không được? Vì sao như vậy? Bởi vì trong cõi lòng của quý vị toàn những chủng tử thiện, thì làm sao mà nó sanh ra cái quả bất thiện được? Quý vị muốn cái chuyện tốt á thì mới được, chuyện xấu là không được nha. Cho nên đó là quý vị đừng có hiểu lầm, quý vị tu nhiều nhiều thời gian rồi quý vị muốn cái chuyện nó tầm bậy là không được đâu, muốn cũng không được, bởi vì không có những chủng tử thiện đó là quý vị sẽ không làm được. Bởi vì là quý vị quân tập những cái tâm nó thiện lành thì quý vị muốn cái chuyện thiện lành là được. Đó là nói thêm như vậy đó. Nhưng mà đó, cho nên mới nói cầu con trai cũng được, cầu con gái cũng được. Xa hơn chút nữa đó, cầu con trai tức là cầu cái lòng giác ngộ, cái trí huệ của mình, cái trí tuệ bát nhã, cái lòng hướng thượng, cái sự giải thoát của mình là cầu con trai. Quý vị muốn con đường hướng thượng, quý vị muốn giác ngộ giải thoát là quý vị cầu con trai tâm trượng phu. Quý vị muốn phổ độ chúng sanh, muốn giúp đỡ mọi người hành Bồ Tát đạo là quý vị cầu con gái, để cho mình có cái tâm gọi là diệu dụng trí, tức là cái trí huệ nó phát ra phổ độ đủ thứ phương tiện để mà giúp đỡ cho mọi người, mà lòng mình không có vướng mắc, đầy đủ từ bi và hỷ xả, thể hiện được cái tâm từ thương tưởng chúng sanh mà là không kẹt ở trên chúng sanh gì hết. Đó là quý vị được là bi và trí. Bi là thương tưởng tất cả chúng sanh, trí là trí huệ. Cho nên con trai là trí, con gái là bi, thì như vậy là nó thành tựu. Và cái đoạn cuối cùng, dù cho quý vị tu nhiều cái pháp môn đi nữa nhưng mà cũng bằng với một cái người thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Bởi vì quý vị tu tất cả pháp môn nào đều trở thành tựu một cái thân tâm mình, trở thành một cái con người của mình là có từ bi và trí huệ. Cho nên tu thiền, tu tịnh, tu gì cũng được, miễn mà quý vị phát được từ bi và trí huệ, đó là thành tựu sở tu của mình. Thì khi thành tựu rồi là giống nhau, cho nên Phật và Bồ Tát và chúng sanh đều bình đẳng, tức là không có ai hơn, không ai kém hết, chỉ là một cái tâm giác ngộ và giải thoát mà thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thọ trì danh hiệu của Bồ Tát có nhiều cái năng lực như vậy. Cho nên tất cả quý vị phải nên mà thọ trì. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị có thắc mắc gì không? Nếu quý vị mà không có thắc mắc gì đó thì mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cả quý vị nghe ha.